sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng. Khốn cho tôi, không truyền giáo phúc âm. Nếu tôi làm, sẽ được phúc cao vời. Đường tôi bước, không phải vì thầy Chúa, nhưng là nhờ vào đức tin nơi Ngài.
Thánh Anselmo, giám mục tiến sĩ, sinh năm 1033, chết năm 1109. Chúa đã mở miệng người giảng dạy trong giáo hội. Chúa đã ban cho người đầy khôn ngoan và minh mẫn, đã mặc cho người áo vinh quang trên trời. Đó là lời giáo hội hát mừng trong ngày lễ kính thánh giám mục tiến sĩ Anselmo. Lời khen khen trên đây không có gì là quá đáng. Nếu chúng ta tìm hiểu đời sống đạo đức thánh thiện và lề lối làm việc đầy khôn ngoan của Ngài, hơn ai hết, thánh Anselmo quả xứng đáng với lời chúc khen trên đây. Thánh nhân sinh tại Aosta, một thành phố nhỏ nằm trên đường ranh giới xứ Piemonte và Thụy Sĩ. Gia đình thánh nhân thuộc dòng quý tộc. Bà thân mẫu là người rất đạo đức, nhưng ông thân sinh trái lại có vẻ khô khan. Tuy nhiên, khi về già, ông đã bỏ thế gian để hiến thân cho Chúa trong một tu viện. Anselmo được cha mẹ cho đi học rất sớm. Các bạn học ai nấy đều cảm phục trí thông minh sắc sảo của Anselmo và khen cậu là người đức hạnh. Vừa lớn lên, Anselmo đã nhận rõ chân tướng của cuộc đời đầy phù vân giả trá và nguy hiểm. Vì thế, năm 15 tuổi, Anselmo đã nhất quyết bỏ thế gian để đi tu dòng. Nhưng, chẳng may, ý định bị ông thân sinh phản đối. Dẫu thế, Anselmo vẫn cương quyết lướt thắng mọi trở ngại để thực hiện cho bằng được ý định của mình. Cùng với một người bạn, Anselmo qua Pháp theo học tại tu viện Beck thuộc các cha dòng biển Đức. Trong các môn học, Anselmo thích nhất Thánh Kinh. Đi đôi với việc dùi mài kinh sử, Anselmo còn đặc biệt chú ý đến việc tập luyện và trau dồi các nhân đức ngõ hầu trở nên hoàn thiện. Cũng trong thời gian này, Anselmo cảm thấy tiếng Chúa kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng trước những nẻo đường chọn lành, Anselmo rất do dự không biết nên chọn gia nhập hàng giáo sĩ địa phận hay đời sống tu trì. Được tu viện trưởng Lanfranc giới thiệu, Anselmo đánh bạo tới hỏi ý kiến Đức Tổng Giám mục thành Rouen. Ngài khuyên Anselmo nên vào tu dòng. Vâng theo lời khuyên của Đức Tổng Giám mục, Anselmo xin vào tu tại tu viện Beck. Năm đó, Anselmo được 27 tuổi. Với ơn Chúa và nghị lực của tuổi thanh xuân, Anselmo say sưa công việc tu thân luyện đức. Không bao lâu, từ miền Normandy, nước Pháp, đến cả nước Anh, ai ai cũng đều ca tụng nhân đức của thầy Anselmo. Còn nói chi đến lòng tín nhiệm và kính yêu của toàn thể anh em trong dòng. Vì thế, sau ít lâu, Ngài được bầu làm bề trên. Từ ngày đó, khách thập phương tuốn đến rất đông hầu được hân hạnh đàm đạo với thánh nhân. Nhiều người thông thái đạo đức đến xin thụ giáo để được hạnh phúc sống với sự chỉ dẫn của vị bề trên thánh thiện. Tuy nhiên, tu viện trưởng Anselmo rất thận trọng trong việc định đoạt và xét đoán ơn gọi của những người đến gõ cửa. Ngài không ích kỷ để chỉ lôi kéo nhiều người về cho dòng mình, nhưng hoàn toàn vô tư trình bày tôn chỉ và luật pháp của mỗi dòng. để các người được Chúa chọn có thể tự do chọn lựa con đường tu trì thích hợp với hoàn cảnh riêng biệt của mỗi người. Ngài thi hành chức vị bề trên với một lòng đạo đức và khôn ngoan hiếm có. Qua mấy năm sau, thánh nhân phải cấp tốc sang Anh Quốc để điều chỉnh lại mấy việc tại một tu viện bên đó. Nơi đây, thánh Anselmo được tiếp đón rất nồng hậu. Niềm vui sướng của thánh nhân tăng gấp bội khi ngài được hầu chuyện đức cha Langfranc, tổng giám mục thành Cantoberia, và cũng là bề trên cũ của ngài. Đặc biệt hơn nữa là chính vua nước Anh, một ông vua có tiếng kiêu căng và cứng cỏi, cũng tới đàm đạo với thánh nhân và hết lòng mến phục ngài. Nhưng rồi, lại có những sự việc không hay xảy đến làm cho thánh Anselmo một lần nữa phải bỏ tu viện đi công cán tại Anh Quốc. Thời đó, vua nước Anh băng hà và truyền ngôi lại cho con. Vốn tính độc tài, tham nhũng, vị tân vương tìm hết cách áp chế các giáo sĩ và chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Theo lời yêu cầu của nhiều vị cao cấp trong giáo hội, thánh Anselmo đã lên đường sang Anh để khuyên bảo nhà vua bỏ ý định trên. Trước tài lợi khẩu và đức khôn ngoan hiếm có của thánh nhân, vua đổi hẳn thái độ, tỏ vẻ quyến luyến thánh nhân. Khi đức tổng giám mục thành Cantoberia tạ thế, nhà vua liền đề nghị thánh Anselmo lên thay. Thánh nhân được tấn phong làm tổng giám mục ngày 4 tháng 12 năm 1093 với sự đồng ý của toàn thể các đức giám mục Anh Quốc. Dần dần, tính tham lam cầu lợi chưa được gột rửa sạch lại khiến nhà vua đổi lòng. Ban đầu, vua vồn vã tiếp đãi đức tổng giám mục với hy vọng sẽ nhận được những món hàng khổng lồ do ngài trao tặng. Ngược lại ý nghĩ của nhà vua, đức tổng giám mục lại đem tất cả tài sản của mình phân phát cho người nghèo khó. Thế là, lòng tham lam và hà tiện đã nổi dậy xúi giục nhà vua thù ghét đức tổng giám mục. Nhà vua và bọn nịnh thần bắt đầu mở chiến dịch vu khống và lăng mạ giáo hội. Thấy can ngăn cũng vô ích, thánh Anselmo nghĩ chỉ còn một phương thế độc nhất để giải quyết vấn đề, là ngài tự rút lui. Ngài xin phép nhà vua về Roma bái yết Đức Thánh Cha. Vua đồng ý ngay cho thánh nhân ra khỏi nước, với điều kiện là không được trở về nữa. Sau khi đã dặn dò khuyên răn hàng giáo sĩ địa phận, thánh Anselmo lên đường sang Pháp, lưu trú tại tòa tổng giám mục thành Lyon. Nghe tin đức cha Anselmo mới bị trục xuất khỏi Anh Quốc, Đức Thánh Cha mời ngài qua Roma. Tới giáo đô, thánh Anselmo được tiếp đón rất nồng hậu. Chính Đức Thánh Cha ban lời khen ngợi lòng can đảm và trí bất khuất của thánh nhân. Thánh Anselmo lưu trú tại Roma một thời gian khá lâu trong tu viện thánh Biển Đức. Tại đây, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, thánh nhân đã làm cho từ một tảng đá chảy ra một suối nước trong ngọt. Do đó, người ta đặt tên giếng nước là Giếng Thánh Giám Mục thành Cantoberi. Thánh nhân cũng được Đức Thánh Cha mời tham dự công đồng chung Berry. Trong công đồng, với tài lợi khẩu và trí thông minh phi thường, thánh nhân đã thuyết phục được những người Hy Lạp cố chấp. Ngài đã minh chứng một cách chính xác và khôn ngoan tín điều Chúa Thánh Thần do Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất. Sau khi Đức Thánh Cha tuyên bố rút phép thông công vua nước Anh đồng lõa về tội lăng mạ hàng giáo sĩ và tước đoạt tài sản của giáo hội, thánh Anselmo bỏ Roma trở về lưu trú tại Lyon. Một hôm, ngài được hung tin cho hay anh hoàng trong khi đi săn đã bị quân thù ám hại. Được tin đó, thánh nhân rất buồn và lo lắng cho số phận đời đời của nhà vua. Anh hoàng băng hà nhường ngôi lại cho em là Henrico I. Vì sợ lòng dân không phục sẽ nổi loạn, nên ban đầu vua Henrico I muốn ve vãn giáo hội để mua chuộc lòng dân. Vua tìm cách nâng đỡ hàng giáo sĩ, trùng tu các nhà thờ. Vua còn cho mời thánh Anselmo về nước, vì biết rằng thánh nhân được dân chúng hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng khi hay tin, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh rút phép thông công vua nước Anh vì đã xâm phạm tới tài sản giáo hội, nhà vua rất căm giận thánh Anselmo. vua sai sứ giả sang khiếu nại với tòa thánh. Nhưng Đức Thánh Cha một mực từ chối. Ơn Chúa dần dần làm mềm lòng vua Anh. Cuối cùng, vua đã chịu nhận lỗi và cam đoan tuân theo mọi chỉ thị của tòa thánh, mà trả lại tài sản cho giáo hội. Nhà vua cũng làm hòa với thánh Anselmo và triệu mời ngài về giáo phận. Trở về địa phận được một thời gian ngắn, thánh Anselmo bị bệnh đau dạ dày rất nặng. Tuổi đã cao, sức đã kiệt, ngài linh cảm thấy giờ cuối cùng đã tới. Thánh nhân sốt sáng chịu các bí tích sau hết. Ngài cầu nguyện riêng cho vua và hoàng hậu cùng hoàng tử. Các công chúa và toàn dân Anh được an ninh trường thọ và luôn luôn trung thành với giới luật Chúa. Sau khi chúc lành cho mọi người có mặt bên giường bệnh, ngài nhắm mắt từ trần. Hôm đó nhằm ngày 21 tháng 4 1109, ngài hưởng thọ 76 tuổi. Đương thời ngài, Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để tuyên dương công trạng và nhân đức thánh nhân. Lần kia, một người bị bệnh phong cùi được bộng báo phải đến với Đức Cha Anselmo. Người đó ra đi đến tu viện Beck. Ngài cho ông uống nước rửa tay sau khi làm lễ và tự nhiên người đó được khỏi bệnh. Có lần, lửa đang bốc cháy dữ dội, đe dọa phá hủy cả một làng. Thánh Anselmo cầu nguyện sốt sắng rồi làm dấu thánh giá trên đám cháy, lửa liền tắt ngay. Ngoài ra, còn nhiều bệnh nhân mắc đủ mọi chứng bệnh đã đến xin thánh Anselmo cầu nguyện cho và họ đều được khỏi bệnh cả. Ngoài tài cai trị của thánh nhân, chúng ta còn phải kể tới tài văn chương, triết lý của ngài. Người ta có thể nói thánh Anselmo là một học giả lỗi lạc, đã đề cập tới nhiều vấn đề mà trước ngài chưa ai nghĩ tới, nhất là những vấn đề thần học. Thánh nhân đã viết nhiều cuốn sách rất có giá trị, làm giàu cho kho tàng giáo huấn và thư viện của giáo hội. Thật ngài quả xứng đáng với danh hiệu là tiến sĩ của giáo hội. Để kết thúc, chúng ta mượn lời vị tu viện trưởng Timothée vẽ lại hình ảnh vị thánh giám mục tiến sĩ bằng câu sau đây. Thánh Anselmo có một bộ mặt thần, một dáng đi bệ vệ, một cuộc sống thánh thiện, thông thạo khoa học phần đời, lầu thông kinh thánh và là một mẫu gương mọi nhân đức. Đó là tài liệu theo giáo phận Vĩnh Long.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Vết thương tôi để bù đắp chua tôi, những nhục hình nơi cuộc thương khó ngại. Đời tôi sống không thuộc về tôi nữa, thuộc về ngài đã hiến thân cho tôi. Uống ăn chi hay làm bất cứ chi, hãy lo làm chỉ vì danh Chúa Trời. Hãy cố gắng trao dồi đường tâm tư, như chính ngài là Đấng Chúa Kitô.
Chúng ta vừa nghe những cái gì về tiểu sử của ngài thôi, nhưng mà chưa thấy nói đến đi sâu vô vấn đề kiến thức về thần học của ngài. Và đây chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về thánh Anselmo là một thần học gia, thầy dạy và mục tử. Đây là bài giáo lý thứ 90 trong loạt bài 138 bài về giáo hội hiệp thông tông truyền hôm thứ Tư 23 tháng 9 2009 mà em đã dịch. Giờ đây em xin cống hiến của anh với chị nhân dịp lễ thánh Anselmo hôm nay. Anh chị em thân mến, ở Roma trên đồi Aventine có đan viện Biển Đức Thánh Anselmo. Với tư cách là một chỗ của học viện cao cấp cũng như của vị tổng đan viện phụ cho Liên hiệp dòng Biển Đức, nó là một nơi liên kết việc cầu nguyện, học hỏi và quản trị. Ba hoạt động này thực sự chính là những đặc tính làm nên đời sống của vị thánh. Nó được cung hiến, đó là Thánh Anselmo ở Aosta. Vì chúng ta mừng kỷ niệm 900 năm qua, ngày Ngài qua đời năm nay, có nghĩa là năm 2009. Có nhiều sáng kiến, đặc biệt được giáo phận Aosta phát động cho việc mừng kỷ niệm này, đã phản ảnh cái hứng khởi được nhà tư tưởng thời Trung Cổ này tiếp tục làm bừng lên. Ngài cũng mang danh là Anselm ở Beck và Anselm ở Canterbury, vì những thành phố này có liên hệ với Ngài. Ngài là một nhân vật như thế nào mà được ba địa phương cách biệt nhau và ở ba quốc gia khác nhau là Ý, Pháp và Anh cảm thấy đặc biệt gắn bó như thế? Ngài là một đan sĩ sống đời thiêng liêng sâu xa, là một nhà giáo dục giới trẻ tuyệt vời, là thần học gia với một khả năng suy luận phi thường, là một con người khôn ngoan trong việc quản trị và là tay cương quyết bênh vực quyền tự do của giáo hội. Thánh Anselmo là một trong những nhân vật nổi nang thời Trung Cổ vì đã có thể hòa hợp tất cả ba tính chất này lại nhờ cảm nghiệm thần bí sâu xa là những gì luôn hướng dẫn tư tưởng và hành động của Ngài. Thánh Anselmo được sinh vào đời năm 1033 hay đầu năm 1034 ở Aosta, con đầu lòng của một gia đình danh giá. Cha là một con người thô bạo, ham sống khoái lạc, hưởng thụ và là một con người hoang phí của cải. Trái lại, mẹ của Ngài là một người đàn bà có những thói quen tốt lành và sâu xa đạo đức. Chính mẹ của Ngài là người chăm sóc việc đào luyện về nhân bản và đạo giáo đầu tiên cho đứa con trai của mình. Người con sau đó, bà trao cho các đan sĩ biển Đức của một tu viện ở Aosta. Thánh Anselmo, vị từ thời thơ ấu, như tiểu sử gia của Ngài thuật lại, đã tưởng tượng chỗ ngự của vị Thiên Chúa tốt lành giữa những đỉnh núi Alp, ngất ngưởng như những tuyết, đã mơ thấy vào một đêm kia rằng Ngài được chính Thiên Chúa mời tới cung điện nguy nga này. Đấng đã niềm nở tiếp đãi Ngài một lúc rồi cuối cùng cho Ngài ăn một thứ bánh rất trắng. Giấc mơ này đã lưu lại nơi Ngài niềm xác tín là Ngài được kêu gọi thực hiện một sứ vụ cao cả. Ở vào lứa tuổi 15, Ngài đã xin gia nhập dòng biển Đức. Thế nhưng, cha Ngài phản đối bằng tất cả quyền bính của ông, thậm chí không nhường bước khi con ông bị bệnh trầm trọng, đến độ cảm thấy gần chết, đã van xin mặc chiếc áo dòng như là niềm an ủi cuối cùng của nó. Sau khi Ngài khỏi bệnh và sau khi cha mẹ Ngài mất sớm, Thánh Anselmo đã trải qua một giai đoạn phân tán về luân lý. Ở chỗ, Ngài đã bỏ bê học hành, theo đuổi những đam mê trần thế. Ngài đã trở nên điếc lác trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài đã trở về nhà và bắt đầu hành trình đi Pháp để tìm kiếm những cảm nghiệm mới mẻ. Sau 3 năm, khi tới Normandy, Ngài đến đan viện biển Đức ở Beck, được thu hút bởi tiếng tăm của Lanfranc ở Pavia, vị đan viện trưởng của đan viện này. Đối với Ngài thì đó là một cuộc gặp gỡ quan phòng và quyết liệt cho cả cuộc đời còn lại của Ngài. Dưới sự hướng dẫn của vị đan viện trưởng Lanfranc, Thánh Anselm đã bắt đầu nhiệt thành với việc học hỏi và trong một thời gian ngắn, Ngài đã trở nên chẳng những là một sinh viên được mến chuộng, mà còn là một người bạn tâm giao của ông thầy dạy Ngài nữa. Ơn gọi đan tu bừng lại trong Ngài. Và sau khi đã cẩn thận suy xét, Ngài đã gia nhập dòng đan tu vào năm 27 tuổi và được thụ phong linh mục. Đời sống khổ hạnh và học hỏi đã mở ra cho Ngài những chân trời mới, khiến Ngài tìm thấy lại ở một tầm mức cao hơn cuộc sống thân tình với Thiên Chúa mà Ngài đã có được trước đây như là một người con. Khi đan viện phụ Lanfranc trở thành đan viện phụ ở Caen vào năm 1063 thì Anselm mới có 3 năm sống đời đan tu đã được bổ nhiệm làm đan viện trưởng của đan viện ở Beck này và là thầy dạy của trường dòng, cho thấy những tặng ân của một nhà giáo dục tài giỏi. Ngài không thích những phương pháp có tính cách độc đoán, Ngài đã so sánh giới trẻ với những cây nhỏ bé được tăng trưởng tốt hơn nếu chúng được vây bọc ở trong một nhà kín, và Ngài đã cống hiến cho họ một thứ tự do lành mạnh. Ngài rất nghiêm với mình và với người khác về việc tuân giữ đời sống đan tu, nhưng thay vì áp đặt kỷ luật thì Ngài quyết định làm sao cho kỷ luật được tín phục tuân giữ. Khi Đức Đan Viện Phụ Arduino là vị sáng lập đan viện này qua đời, Thánh Anselmo được nhất loạt uyển chọn thay thế vị đan viện phụ này. Điều này xảy ra vào tháng 2 năm 1079. Trong khi đó, nhiều đan sĩ đã được kêu gọi đến Canterbury để mang tới cho anh em của họ ở phía bên kia eo biển Anh Quốc một cuộc canh tân đã được diễn tiến trên lục địa này. Kính thưa quý anh quý chị, tới đây thì em xin mở ngoặc một tí. Bởi vì có hai cái chức vụ mà Ngài đã được Thiên Chúa quan phòng cho Ngài giữ. Đó là chức vụ đan viện trưởng, rồi đấy chức vụ đan viện phụ. Các anh các chị ơi, xin phân biệt hai cái chức vụ này. Chức vụ đan viện trưởng, tiếng Mỹ gọi là prior. Còn chức vụ đan viện phụ, tiếng Mỹ gọi là abbot. Đan viện phụ cao hơn đan viện trưởng. Đan viện trưởng chỉ là giống như là giám đốc một đan viện thôi. Còn đan viện phụ á, là cái vị đó có thẩm quyền trên tất cả những tu viện nào mà Ngài lập lên. Ngài có thể có quyền phong chức 4 trở xuống. Còn đan viện trưởng chỉ là về vấn đề quản trị thôi. Nhưng mà ban viện phụ mới là quan trọng. Mà Thánh Anselmo á, mới tu 3 năm mà được làm đan viện trưởng. Rồi sau đó ít lâu lại lên làm đan viện phụ nữa. Chúng ta thấy đặc biệt không? Ngài phải thánh thiện, Ngài rất là thông minh, khôn ngoan lắm mới có thể được tín nhiệm như thế. Em xin đọc tiếp. Công việc của Ngài đã được ân cần tiếp nhận cho tới độ Fan France ở Pavia, Đức Viện Phụ ở Caen đã trở thành vị tân tổng giám mục Canterbury và đã yêu cầu Thánh Anselmo đến sống với Ngài để hướng dẫn các đan sĩ cùng giúp Ngài trong hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng giáo hội của Ngài đang trải qua sau cuộc xâm chiếm của dân Norman. Việc Thánh Anselmo ở đó rất thành công. Thánh nhân đã chiếm được cảm tình và lòng quý mến tới độ khi vị tổng giám mục Lanfranc qua đời, Thánh nhân được chọn thay thế vai trò tổng giám mục Canterbury. Ngài đã được long trọng tấn phong làm giám mục vào năm 1093 tháng 12. Thánh Anselmo đã lập tức dấn thân vào cuộc tranh đấu mãnh liệt cho quyền tự do của giáo hội, can đảm tán thành việc độc lập về quyền năng thiêng liêng đối với quyền lực trần thế. Ngài đã bênh vực giáo hội khỏi tình trạng pha mình bất tương xứng của các thẩm quyền chính trị, nhất là của các vua William Đỏ và Henry I, đã tỏ ra can trường và ủng hộ vị giáo chủ Roma là vị Thánh Anselmo bao giờ cũng chứng tỏ lòng can gắn bó kiên cường và thân ái. Vào năm 1103, lòng trung thành này đã bắt Ngài phải trả bằng một cái giá cay đắng lưu đày xa tòa giám mục Canterbury của Ngài. Và chỉ vào năm 1106, khi vua Henry I từ bỏ ý muốn phong ban tước chức vị cho trong giáo hội, cũng như việc tích lũy các thứ thuế má và thâu tịch các tứ tài sản của giáo hội, Thánh Anselmo mới có thể trở về Anh Quốc, nơi Ngài đã được hàng giáo sĩ và dân chúng hân hoan đón mừng. Thế là chấm dứt một cách hân hoan cuộc đối chọi lâu dài mà Ngài đã điều hành bằng những thứ khí giới kiên trì, hiên ngang và thiện hảo. Vị tổng giám mục thánh hảo đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi của những người ở chung quanh Ngài. Ở bất cứ nơi nào Ngài tới, đã dành những năm cuối đời của mình trên hết cho việc đào luyện hàng giáo sĩ và thực hiện một cách thiêng liêng những cuộc bàn cãi thần học. Ngài qua đời ngày 21 tháng 4 1109, đã được nâng đỡ bởi những lời phúc âm trong thánh lễ hôm đó. Các con là những người tiếp tục ở với thầy trong các con trong các cơn thử thách của thầy. Như cha thầy đã trao cho thầy một vương quốc thế nào thì thầy cũng trao cho các con để các con ăn uống nơi bàn tiệc của thầy trong vương quốc của thầy. Giấc mơ về bữa tiệc mầu nhiệm mà khi ngài đã có được lúc còn nhỏ ở ngay đầu cuộc hành trình thiêng liêng của ngài, như thế đã trở thành hiện thực. Chúa Giêsu đấng đã mời ngài ngồi ở bàn với người đã đón nhận Thánh Anselmo khi ngài qua đời vào vương quốc vĩnh hằng của Chúa Cha. Lạy Chúa, con van xin Chúa, con muốn nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và được hoan hưởng Chúa. Và nếu trên đời này con không thể trọn vẹn hoan hưởng, thì ít là con có thể tiến bộ mỗi ngày cho đến khi con đạt đến tầm mức viên trọn của nó. Lời cầu nguyện này giúp chúng ta có thể hiểu được linh hồn thần bí của vị đại thánh thời Trung Cổ này, vị sáng lập thần học kinh viện, vị được truyền thống Kitô giáo tặng danh hiệu tiến sĩ vĩ đại, vì ngài đã vun trồng một ước muốn thiết tha trong việc đào sâu kiến thức của mình về các mầu nhiệm thần linh, nhận thức một cách trọn vẹn cho dù cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Chúa này không bao giờ chấm dứt, ít là trên đời này. Tính chất rõ ràng và lập luận vững chắc nơi tư tưởng của ngài bao giờ cũng nhắm đến mục tiêu là nâng trí khôn lên chiêm ngắm Thiên Chúa. Ngài đã nói một cách rõ ràng là bất cứ ai muốn thần học hóa không thể nào chỉ cậy dựa vào trí thông minh của mình, mà cần phải đồng thời vun trồng một thứ cảm nghiệm đức tin sâu xa nữa. Theo Thánh Anselm thì hoạt động của một thần học gia, bởi thế tiến triển theo ba giai đoạn: đức tin, tặng ân nhưng không, Chúa ban là những gì cần khiêm nhượng lãnh nhận. Cảm nghiệm, một cảm nghiệm ở tại việc nhập thể của lời Thiên Chúa trong đời sống thường nhật của con người. Và sau cùng là kiến thức chân thực, một kiến thức không bao giờ lại là hoa trái của những tư tưởng vô khuẩn mà là của một trực giác chiêm niệm. Thế nên, những lời nói danh tiếng của Ngài tiếp tục là những gì rất hữu dụng cho cả ngày nay nữa đối với một cuộc nghiên cứu thần học lành mạnh, cũng như đối với những ai muốn đi sâu hơn vào những sự thật của đức tin. Lạy Chúa, con không dám thấm nhập vào sự uyên thâm của Chúa, vì con không thể nào cho dù từ xa đối đầu với nó bằng trí khôn của con. Thế nhưng, con muốn hiểu biết, ít là ở mức độ nào đó, sự thật của Chúa, và là những gì tâm can con tin tưởng và yêu mến. Con không tìm cách hiểu biết để mà tin tưởng, nhưng con muốn tin tưởng để mà hiểu biết. Anh chị em thân mến, chớ gì lòng yêu chuộng sự thật và niềm khát khao đức Thiên Chúa liên lỉ, những gì làm nên cả cuộc sống của Thánh Anselmo, trở thành một kích tố cho hết mọi Kitô hữu trong việc tìm kiếm không biết mỏi mệt cuộc hiệp nhất sâu xa hơn với Chúa Kitô là được, là sự thật và là sự sống. Ngoài ra, chớ gì nhiệt tình can đảm làm nổi bật nơi hoạt động mục vụ của Ngài, và cũng khiến cho Ngài bị những hiểu lầm, đắng cay và cuối cùng bị lưu đày, là những phấn khích cho các vị chủ chăn, cho thành phần sống đời tận hiến, cũng như đối với tất cả mọi tín hữu trong việc mến yêu giáo hội Chúa Kitô, trong việc nguyện cầu, hoạt động và chịu đựng vì giáo hội, mà không hề bỏ rơi hay phản bội giáo hội. Chớ gì vị trinh nữ thiên mẫu, vị được Thánh Anselmo nuôi dưỡng một lòng tôn sùng dịu dàng thảo hiếu, xin cho chúng ta ơn này. Thánh Anselmo viết: Lạy mẹ Maria, lòng con muốn mến yêu mẹ, lưỡi con muốn nhiệt liệt ca ngợi mẹ.
Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Không có chi tách khỏi Đức Kitô, dẫu lao nhọc gông cùm nơi chốn tù, dầu nhức nhối tôi bằng lòng uống chén, có chỉ bằng hiệp nhất với Chúa tôi chấp nhận thua thiệt hết mọi điều, chỉ mong được một mối phúc tuyệt vời, được biết đến Đức Giêsu Kitô, có chỉ bằng học biết Chúa của tôi.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh Anselmo đã trở thành một gương mẫu cho cả các vị mục tử lẫn giáo dân và thành phần tu trì của chúng con. Xin tiếp tục truyền cầu cho chúng con được những gì mà thánh nhân đã được ơn Chúa sống trọn cuộc đời 76 năm của Ngài. Và kính thưa quý anh chị, ở đây Đức Thánh Cha có trích lại một cái câu thời danh của Thánh Giám mục Anselmo, đó là cái gì? Con không tìm cách hiểu biết để mà tin tưởng, nhưng con muốn tin tưởng để mà hiểu biết. Các anh chị thấy câu này có hay không? Các anh chị chắc là hiểu câu này đúng không? Nhưng mà thật sự ra đó, theo như trần gian vẫn suy nghĩ đó, là mình hiểu rồi mình mới tin được chứ. Nhưng mà không phải các anh chị ạ. Hoàn toàn không phải, cái này em đã thấy lâu lắm rồi. Mà là phải tin rồi mới hiểu. Các anh chị có chấp nhận điều đó không? Bây giờ đố các anh chị hiểu được những cái gì đối tượng của đức tin đấy. Đố các anh chị hiểu được đó. Đố các anh chị hiểu được thánh thể. Đố các anh chị hiểu được Chúa Cô Phục Sinh. Đố hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Không thể hiểu được, bởi vì cái đó là đối tượng của đức tin. Cho tới khi chúng ta hiểu được á, là sẽ chẳng bao giờ tin hết. Bởi vì chúng ta đâu có thể mà hiểu được đâu mà tin. Nó là như vậy đó. Bởi thế nên cứ tin rồi sẽ hiểu, có vậy thôi. Bây giờ thử hỏi các anh chị nhé. Các thánh tông đồ khi bắt đầu theo Chúa đã hiểu Chúa chưa? Đã hiểu Chúa hết chưa? Đã biết Chúa làm sao chưa? Đâu có biết đâu. Đâu có hiểu Chúa hết đâu. Nhưng mà các ngài vẫn tin, vẫn theo Chúa. Để rồi sau cùng chẳng những hiểu được Chúa mà còn làm chứng cho Chúa nữa. Đấy, nó là như thế đấy. Nó là như thế đấy. Do đó nên chúng ta cứ tin, rồi chúng ta sẽ hiểu. Ai sẽ làm cho chúng ta hiểu? Chính Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể dẫn chúng ta vào tất cả sự thật thôi. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải tin. Có nghĩa là hãy để cho Ngài làm việc trong chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe, hãy tuân theo, thì chúng ta sẽ hiểu được cái mầu nhiệm. Bởi vì chỉ có Ngài mới dẫn chúng ta được vô thâm cung của Thiên Chúa, vô mầu nhiệm của Thiên Chúa thôi. Và ở đó chúng ta mới hiểu được dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Còn tự chúng ta là loài người hạn hẹp, hữu hạn, thiển cận, không thể nào mà chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa. Đây nhá, vì chúng ta không hiểu được Thiên Chúa, không biết được Chúa là ai, Chúa như thế nào, nên Chúa mới hạ mình xuống. Chúa mới xuống, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Và cả khi Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô rồi, chúng ta vẫn không thể hiểu được Chúa Giêsu Kitô nếu không có Chúa Thánh Thần. Các thánh tông đồ đã sống trực tiếp với Chúa 3 năm. Đấy, sờ đến Chúa, nghe Chúa, nhìn thấy Chúa đấy, vẫn phản bội Chúa thôi, vẫn bán Chúa thôi, vẫn chối Chúa thôi, vẫn bỏ Chúa mà chạy thôi. Đó, thấy không? Đấy, chính Chúa Giêsu Kitô đã tỏ mình ra trực tiếp cho các thánh tông đồ đấy. Mà cuối cùng các thánh tông đồ cũng đâu có hiểu Chúa đâu, cho tới khi Thánh Thần tới. Bởi thế nên như Thánh Anselmo đã xin, chúng ta hãy xin, thì chúng ta sẽ được thông suốt những gì mà Thiên Chúa muốn tỏ cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần là đấng người ban cho chúng ta. Con không tìm cách hiểu biết để mà tin tưởng, nhưng con muốn tin tưởng để mà hiểu biết. Amen.
Tôi có thể làm được hết mọi sự với sức mạnh của Ngài nơi chính tôi. Giờ yếu đuối chính là giờ mạnh mẽ. Ơn của Ngài đủ sức cho thân tôi. Thúc bách tôi ân tình Đức Kitô. Hãy quên đi những gì phía sau lưng mà hướng tới gia tài chẳng hư nát. Chúa không hề thử quá sức thân tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi. Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hãy làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.